Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tiểu bang Victoria ghi nhận 41 ca nhiễm và thêm 9 ca tử vong vì COVID-19 sau khi lộ trình gỡ bỏ các hạn chế được công bố. Thủ hiến Andrews nói tiểu bang đang hướng tới việc kiểm soát được coronavirus. Tin quốc tế, chính phủ Anh lo ngại vì con số lây nhiễm COVID-19 bất ngờ tăng gần 3.000 ca trong một ngày. Liên quan tới Việt Nam, nhân quyền quốc tế lên tiếng quan ngại về phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm. Sau đây là bản tin chi tiết. Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 41 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và thêm 9 ca tử vong vì COVID-19 chỉ một ngày sau khi lộ trình gỡ bỏ các hạn chế được công bố. Như vậy, tiểu bang đã ghi nhận 675 trường hợp tử vong trên tổng số là hơn 760 người trên toàn quốc đã chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng tiểu bang đang hướng tới việc kiểm soát được coronavirus, nhưng ông khẳng định hiệu quả từ chiến lược cần phải lâu bền.
This strategy is working. The
sacrifices... Ông Andrews nói, chiến lược này đang tỏ ra hiệu quả. Những gì mà chúng ta đang phải hy sinh, tất cả đều đáng giá. Tôi muốn điều đó được tính đến và đó là lý do tại sao chúng tôi không thể mở cửa trở lại nhanh như mọi người mong muốn. Trong khi đó, Giám đốc Y tế của tiểu bang Victoria đã lên tiếng bảo vệ quan điểm về cách đối phó với COVID-19 của chính phủ tiểu bang sau những lời chỉ trích về phản ứng của Bộ Y tế và việc đưa ra kế hoạch nhằm nới lỏng các hạn chế. Thủ hiến Daniel Andrews đã thông báo rằng tình trạng phong tỏa giai đoạn 4 sẽ tiếp tục kéo dài thêm 2 tuần lễ, đi kèm với một số thay đổi về quy tắc cách ly xã hội từ cuối tháng 9, chính xác là ngày 28 tháng 9. Chẳng hạn như lệnh giới nghiêm sẽ ngắn hơn và dịch vụ giữ trẻ được mở cửa trở lại. Các nhóm đại diện giới kinh doanh đã tỏ ra không hài lòng với kế hoạch này, vì theo đó nhiều cửa hàng sẽ đóng cửa cho đến tháng 10 và có lo ngại rằng số ca lây bệnh phải giảm xuống dưới mức trung bình là 5 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong khoảng thời gian là 2 tuần lễ thì mới cho phép chuyển sang giai đoạn mở cửa một số doanh nghiệp. Giám đốc Y tế giáo sư Brett Sutton nói với ABC rằng tiểu bang Victoria sẽ dần dần mở cửa trở lại. Ông cũng so sánh các biện pháp đối phó COVID-19 nghiêm ngặt của Victoria với các biện pháp mà các quốc gia khác đang áp dụng. Bất cứ khi nào còn xuất hiện các ca lây nhiễm dai dẳng thì luôn có nguy cơ đại dịch sẽ xảy ra một lần nữa như chúng ta đã thấy ở Hàn Quốc, như chúng ta đã thấy ở Singapore và chúng tôi muốn đưa tình hình tới mức ổn định mà hầu hết người Úc mong muốn. Theo đó, giảm được các trường hợp lây nhiễm xuống mức mà chúng ta có thể duy trì được những con số đó trong thời gian dài. Tới với kế hoạch về vaccine COVID-19, chính phủ liên bang hy vọng vaccine COVID-19 có thể được cung cấp trong năm tới 2021 nếu các thử nghiệm y tế thành công. Thủ tướng Scott Morrison đang công bố thông tin về 2 thương vụ tổng trị giá là 1.7 tỷ đô la, trong đó có thỏa thuận về loại vaccine do Queensland điều chế. Chính phủ đã ký kết một biên bản ghi nhớ với Đại học Oxford về một thỏa thuận với công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh. Theo thông tin được công bố, gần 85 triệu liều vaccine có thể được sản xuất nếu thử nghiệm thành công và chủ yếu là thực hiện ở Melbourne. Tới với lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, Tổng trưởng Ngân khố Liên bang George Frydenberg đang kêu gọi kéo dài thời gian tạm hoãn thanh toán cho các doanh nghiệp, từ chuyên môn gọi là khoảng thời gian mất khả năng thanh toán tạm thời. Chính sách này được áp dụng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại trong thời kỳ đại dịch. Mặc dù các biện pháp cứu trợ tạm thời sắp hết hiệu lực, nhưng ông Frydenberg vẫn giữ nguyên các biện pháp bảo vệ chống phá sản cho các doanh nghiệp. Ông cho biết việc gia hạn sẽ kéo dài đến cuối năm, tức là ngày 31 tháng 12, để hạn chế thiệt hại trong kinh doanh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm phục hồi. Nay chuyển qua tiểu bang New South Wales. Cơ quan y tế tiểu bang New South Wales đang nhắm vào việc nâng cao nhận thức về việc sử dụng thuốc an toàn như một phần của tuần lễ sức khỏe đa văn hóa. Cơ quan sức khỏe tiểu bang nói rằng hiện nay còn thiếu các nguồn tài liệu được dịch đa ngôn ngữ để giúp các cộng đồng sắc tộc và đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ có thông tin trong việc sử dụng thuốc an toàn. Cơ quan này cho biết tình hình về sức khỏe có thể sẽ tồi tệ hơn đối với các cộng đồng sắc tộc, những người vẫn còn đang sử dụng không đúng cách các loại thuốc của họ. Và điều quan trọng là phải hiểu rõ các loại thuốc men trong đại dịch COVID-19. Tiểu bang đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm coronavirus mới trong 24 giờ qua. Giám đốc y tế tiến sĩ Kerry Chant cho biết các nhà chức trách đang chú ý rất chặt chẽ đến việc lây nhiễm trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe sau khi 3 trường hợp có liên quan đến bệnh viện. Tôi nghĩ điều này làm dấy lên vấn đề lây nhiễm qua tiếp xúc gián tiếp. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu tay bạn đã nhiễm virus và sau đó chạm vào màn hình máy tính hoặc là chạm vào chiếc bút, bút bi, bút chì, thì bạn có thể thực sự truyền virus cho người khác và cơ chế này có thể tiếp tục khi ai đó cũng chạm vào các thiết bị vật dụng đó. Một tin thể thao, giải quần vợt Mỹ mở rộng, ngôi sao người Serbia Novak Djokovic đã bày tỏ anh rất tiếc vì sự việc xảy ra khi anh đánh trái banh ra đường biên nhưng lại vô tình trúng cổ của một trọng tài biên. Sự việc này sau đó khiến anh bị truất quyền thi đấu tại US Open. Sự việc này xảy ra trong trận đấu của Djokovic với Pablo Carreño Busta của Tây Ban Nha. Điều này cũng có nghĩa là ngôi sao này đã bị loại đáng tiếc khỏi giải Mỹ mở rộng. Đối thủ của Djokovic, Carreño Busta cho biết anh không chứng kiến khoảnh khắc trọng tài bị thương, nhưng nói rất bất ngờ vì sự việc. Tôi cho rằng anh ấy sẽ giải thích về thời điểm xảy ra sự việc. Đó là thời điểm khó khăn đối với anh ấy. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc, chuyên quan tin quốc tế. Chính phủ Anh Quốc đã thừa nhận con số bất ngờ tăng vọt số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày đang khiến họ quan ngại. Sự việc xảy ra sau khi tổng số lây nhiễm vọt lên mức kỷ lục hàng ngày là gần 3.000 ca vào Chủ nhật 6 tháng 9. Giống như các quốc gia Âu Châu khác, số ca lây nhiễm COVID-19 đang tăng lên khi mà các biện pháp cách ly xã hội bắt đầu được nới lỏng và các quốc gia mở cửa trở lại. Đã có thêm 2 ca tử vong được ghi nhận trong ngày qua ở Vương quốc Anh. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh ở những người trẻ tuổi đang đẩy con số lây nhiễm COVID-19 lên cao hơn. Tuyến phòng thủ đầu tiên mà mọi người nên làm theo là hãy thực hiện cách ly xã hội. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm và lần theo dấu vết và tình hình lây nhiễm đang diễn ra với tốc độ nhanh kỷ lục. Có thể chúng tôi sẽ thực hiện phong tỏa cục bộ nếu đó là điều cần thiết. Được biết hơn 41.000 người đã chết ở Anh Quốc vì COVID-19 từ khi đại dịch này bùng nổ. Cũng tại nước Anh, cảnh sát Anh Quốc đã tăng cường truy tìm kẻ tấn công ngẫu nhiên người dân thành phố Birmingham, khiến cho một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Lực lượng điều tra đã điều động thêm nhân lực và các nguồn lực khác để cố gắng xác định vị trí của nghi phạm. Kẻ này là nam giới và có động cơ sử dụng dao tấn công người khác. Cảnh sát đã công bố đoạn video quay cảnh một người đàn ông mà họ đang truy tầm. Thủ tướng Boris Johnson đã cảm ơn các dịch vụ khẩn cấp đã ứng phó kịp thời và yêu cầu bất kỳ ai có thông tin thì hãy báo cho cảnh sát. Chuyển qua tình hình ở Hoa Kỳ, người đàn ông 29 tuổi bị cảnh sát bắn nhiều phát vào lưng lần đầu tiên đã lên tiếng về những vết thương của mình. Anh Jacob Blake hiện vẫn nằm viện sau vụ cảnh sát nổ súng ở Kenosha, Wisconsin, và anh này nói vẫn còn rất đau, nhưng anh mong muốn mọi người hãy gắn bó đoàn kết với nhau. Vụ bắn người đàn ông da màu này một lần nữa làm nóng thêm các cuộc biểu tình về bình đẳng chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát ở Hoa Kỳ. Anh Blake đang kêu gọi cộng đồng hãy cẩn trọng vì sức khỏe của chính mình, vì họ vẫn đang còn khỏe mạnh, còn anh thì đã bị liệt một phần cơ thể. Tôi muốn nói với tất cả mọi người, từ người lớn tuổi đến giới trẻ bên ngoài kia, rằng cuộc đời còn rất nhiều điều để mà đáng sống. Bạn còn cuộc sống thì hãy tiến lên phía trước, chứ đừng như tôi đang chịu cảnh tàn tạ như thế này. Những cái đinh ghim đóng sau lưng, đóng ở bụng, bạn sẽ không muốn phải đối mặt với những thứ chết tiệt đó đâu. Cũng tại Hoa Kỳ, hàng trăm người đã được đưa đến các vùng đất an toàn hơn để ứng phó với đám cháy rừng đang thiêu rụi diện tích rộng ở một khu rừng quốc gia tại California. Các phi hành đoàn đã được điều động đến để thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn ngọn lửa vào chiều Chủ nhật theo giờ địa phương. Thế nhưng, các nhà chức trách nói rằng họ đang chuẩn bị đối phó với tình hình thời tiết khắc nghiệt có thể khiến đám cháy càng nghiêm trọng. Có những đám cháy khác đang bùng phát khắp tiểu bang, bao gồm cả các quận San Bernardino và San Diego. Một người đi cắm trại là Caitlin Meek kể về trải nghiệm đáng sợ từ trận cháy rừng. Thật là một mớ hỗn độn, chỉ một phút thôi đã ngồi ở trại và sau đó thì đã phải lái xe qua ngọn lửa để cố gắng mà cứu vớt mọi thứ, bạn biết đó. Và để thoát thân thì chỉ có thể lao xuống hồ để thoát khỏi đám cháy và thực sự chúng tôi đã ở trong tình trạng như thế. Bạn gái của nhân vật sáng lập WikiLeaks người Úc Julian Assange đang cảnh báo về trường hợp dẫn độ của ông này có thể sẽ gây hậu quả đối với quyền tự do báo chí và ngôn luận. Người đàn ông 49 tuổi bị cáo buộc âm mưu cùng một chuyên viên phân tích tình báo quân đội để xâm nhập vào một máy tính tuyệt mật của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đang phải đối mặt với án tù dài hạn. Bà Stella Morris đã nói với SBS rằng hai đứa con của họ sẽ không còn có cha nếu như ông Assange bị dẫn độ. Bà nói bà mong chính phủ liên bang sẽ vào cuộc. Còn điều gì quan trọng hơn trường hợp này nữa? Hậu quả còn có thể nghiêm trọng hơn, và anh ấy đang phải đối mặt với những điều đó khi hai tay bị trói sau lưng. Chuyển qua tin Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 7 tháng 9 đã lên tiếng quan ngại về phiên tòa xét xử 29 người dân đồng tâm diễn ra vào cùng ngày vì cho rằng phiên tòa không độc lập và kết quả là án bỏ túi. 29 người dân đồng tâm đã bị bắt giữ sau vụ hàng ngàn cảnh sát tấn công vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 có liên quan đến tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền. Vụ tấn công này đã khiến cho 4 người thiệt mạng, bao gồm một người dân là ông Lê Đình Kình và 3 cảnh sát. 29 người bị bắt giữ với các cáo buộc tội giết người và chống người thi hành công vụ. Trong một tuyên bố của mình, Human Rights Watch nhận định, có những quan ngại chính liên quan đến quá trình và quyền được có một phiên tòa công bằng với 29 người dân liên quan đến vụ Đồng Tâm. Việc sử dụng tra tấn và ép cung là điều thường xảy ra đối với những người bị công an bắt giữ ở Việt Nam. Các phiên tòa không độc lập và kết quả đã được định sẵn bởi Đảng Cộng sản cầm quyền là thương hiệu của hệ thống được gọi là pháp lý ở Việt Nam. Cũng theo Human Rights Watch, những người dân bị bắt giữ bị hạn chế gặp luật sư trong khi có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời về vụ tấn công của cảnh sát vào Đồng Tâm. Tổ chức này cũng lo ngại những người dân Đồng Tâm sẽ phải chịu những bản án nặng nề để cảnh báo những người dân khác không thách thức giới chức nhà nước trong tương lai. Còn theo truyền thông trong nước, trong số 29 bị cáo ở phiên tòa, 25 người bị cáo buộc tội giết người với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình. 4 người bị cáo buộc tội chống người thi hành công vụ với mức án từ 2 đến 7 năm tù. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 72.77 xu Mỹ và 16.991 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 8 tháng 9. Tại Perth, trời mây rải rác, nhiệt độ từ 10 đến 20. Ở Adelaide có chút mây, 13 đến 19. Melbourne đôi lúc có mưa, 16-20. Hobart trời mưa, 13-17. Canberra nắng đẹp cả ngày, 7 đến 21. Wollongong trời nắng, 12 đến 23. Sydney trời nắng, thời tiết đẹp, 14 đến 24. Newcastle hầu như nắng cả ngày, 10-25. Brisbane trời nhiều mây, 16 đến 23. Cairns có một vài cơn mưa, 20-28. Và tại Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 36.